cho lầm tình yêu cho anh, chương 33. 100 giờ cuối cùng cũng trôi qua, Lăng Lăng lấy mẫu vật ra, làm vài thí nghiệm, kết quả còn mỹ mãn hơn cả dự đoán của cô. Tính chống oxy hóa tăng 30% so với trước, đó là một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Cô rất muốn nói với tất cả mọi người, cô làm được rồi, cô làm được rồi. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Dương Lam Hàn. Cô hớn hở cầm số liệu bước hai bậc một chạy lên cầu thang, đứng trước cửa văn phòng anh, ngay cả hô hấp cũng chưa kịp điều chỉnh. Vừa gõ cửa 2 tiếng, liền gấp gáp đi vào trong. Mùi cà phê lan tỏa khắp căn phòng. Loại mùi hương này dường như đang chút nỗi lòng kể với người khác về sự mỏi mệt của khổ chủ. Dương Lam Hàn vì quá mức chuyên tâm nên không chú ý cô vào cửa, vẫn cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, hình như đang suy luận công thức toán học. Lăng Lăng hơi hối hận vì đã đường đột. Cô nhìn số liệu trong tay, cố gắng áp chế sự hào hứng trong lòng, chờ anh tính toán xong. Từ lâu đã nghe nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, bây giờ cô tin rồi. Anh suy nghĩ sâu xa, trầm tĩnh như thế, hàng loạt con chữ thủ phép toán rối rắm phức tạp cứ liên tiếp hiện lên dưới ngòi bút như mây trôi nước chảy, rành mạch lưu loát. Anh lúc này càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn bất kỳ lúc nào khác. Sau khi nhập công xong công thức ngắn gọn, Dương Lam Hàn dừng bút, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa chóp mũi, cầm tách cà phê uống một ngụm, tầm mắt vẫn đang dừng lại trên kết quả cuối cùng của công thức. Thầy Dương, anh chậm rãi ngước mắt lên, thời gian như ngừng lại, mọi động tác, mọi biểu hiện của anh đều ngưng trệ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Em xin lỗi, em có gõ cửa nhưng thầy không nghe thấy. Cô giải thích. 4 giây, 5 giây, 6 giây. Anh nút cà phê trong miệng, rút mấy tờ khăn giấy từ trong hộp lau cà phê dính trên phím môi mỏng. Em tìm tôi có việc gì không? Dạ. Lăng Lăng nhớ tới mục đích đến đây của mình, ý cười bừng sáng trên khuôn mặt, hai má hồng hồng. Thầy xem, đây là kết quả thí nghiệm vừa có. Sau khi xử lý bên ngoài mẫu vật, tính chống oxy hóa được nâng lên rất nhiều. Cô giống như một đứa trẻ đang khoe bài kiểm tra được điểm 10, đem sổ ghi chép số liệu dơ cao trước mắt. Chỉ có 2 số liệu cũ mới ghi bên trong cho anh xem. Tuy nhiên, Dương Lam Hàn không hào hứng như cô nghĩ. Nói chính xác, anh căn bản không xem số liệu trong tay mà nhìn thẳng vào mặt cô, trong đôi mắt như phản chiếu trời xanh mây trắng trên cao. Cô sờ sờ mặt mình, nghe thấy anh nói. Lần đầu tiên tôi thấy em cười, rất đẹp. Trong đầu Lăng Lăng nổ bùm một tiếng, choáng váng. Thầy Dương à, đây là Trung Quốc. Lời này của thầy mang khuynh hướng tán tỉnh rõ ràng, thầy có biết không vậy? Cũng may, Lăng Lăng không hiểu lầm. Cô biết, ở Mỹ người ta vẫn hay khen nhau như thế. Nhưng mà là một cô gái Trung Quốc truyền thống, Lăng Lăng vẫn khó mà thích ứng. Đầu cô bỗng nóng lên, tư duy bị chập mạch, thốt ra một câu. Thầy dù có cười hay không cũng đều đặc biệt có khí chất. Lời vừa nói ra, cô liền hối hận. Lăng Lăng lau mồ hôi lạnh trên trán. Hè năm nay thật là nóng bất thường nha. Dương Lam Hàn ho nhẹ một tiếng. Cảm ơn em. Cầm lấy sổ ghi chép từ tay cô, cẩn thận xem kỹ số liệu từ bên trong. Ở 400 độ tính năng tốt lắm. Em chuẩn bị thêm một ít mũ vật, đo tính năng ở nhiệt độ 500 độ và 600 độ trong 100 giờ. Dạ. Nhiệt độ không khí lập tức tụt xuống 10 độ. Làm lại hơn 200 giờ, sức xỉ 10 ngày 10 đêm. Lăng Lăng khẽ cắn môi, liều mạng nói. Được ạ, lát nữa em sẽ đi chuẩn bị mẫu vật, ngày mai bắt đầu làm. Cô vừa mới xoay người, Dương Lam Hàn đã gọi giật lại. Em chờ một chút. Cô ngoái đầu. Hôm qua tôi có liên hệ với văn phòng sinh viên. Họ nói các sinh viên muốn làm thêm bán thời gian có thể đảm nhận việc này, mỗi đêm trả thù lao khoảng 50-100 tệ. Làm thêm bán thời gian? Anh phải dùng tiền thuê người lại ta làm thí nghiệm. Theo như cô biết, các sếp có trong tay lao động miễn phí rất hiếm khi tiêu hoang như vậy. Em giúp tôi đến văn phòng sinh viên và phòng tài vụ hỏi xem kinh phí nghiên cứu khoa học chuyển khoản như thế nào. Nếu không thể chuyển khoản thì thanh toán bằng tiền mặt cũng được. Vâng, tính toán kỹ lưỡng, một tổ thí nghiệm ít nhất cũng tốn 500-600 tệ, có hơi đắt. Thầy Dương, thầy thực sự không cần em làm sao? Cô chính là lao động miễn phí đấy. Em còn phải thi, cứ tập trung ôn thi đi. Còn nữa, có thời gian em phân tích nguyên nhân tính oxy hóa của mẫu vật được nâng cao, rồi viết một cái đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế. Nhìn vẻ mặt không hiểu sự tình của Lăng Lăng, Dương Lam Hàn hỏi. Em viết được không? Thứ hai tích như vậy, cô làm sao biết viết chứ? Sau một giây suy nghĩ, cô gật đầu. Dạ được. Em viết xong đưa tôi xem. Dạ, thầy còn có việc gì không ạ? Nếu không em xin phép đi trước. Ừ, có gì không rõ cứ đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Em biết rồi ạ, em chào thầy. Ra khỏi văn phòng, lăng lăng đứng ngoài cửa, hít sâu rồi lại hít sâu, một lúc mới hô hấp thông suốt. Gần đây, văn phòng Dương Lam Hàng hình như thông gió không tốt, càng ngày càng thiếu dưỡng khí. 4 giờ sáng hôm sau, Lăng Lăng đã rời giường đi hẹn lịch làm thí nghiệm. Không còn cách nào khác, bởi đây là quy định của trường. Do thiết bị thí nghiệm rất thiếu hụt, cô tốn không ít công sức thuyết phục năn nỉ giáo viên phụ trách. Ở trong phòng thí nghiệm đợi cả ngày, cuối cùng đến hơn 6 giờ tối mới cầm được kết quả trong tay. Cô cầm ảnh chụp khổ sở nghiên cứu nguyên một ngày, vẫn không nghĩ ra tại sao lại thế này. Tối hôm sau, ăn vội cơm tối xong, cô liền chạy tới phòng thí nghiệm của thầy Chu. Đúng lúc Tiếu Tiếu và Kiều Kiều đều không ở đó, có lẽ đã đi ra ngoài dạo phố. Cô nhìn quanh phòng thí nghiệm một lượt, có vài anh chị năm trên cô không quen lắm. Cô lặng lẽ đi vào, một chị đang xem tài liệu, chắc là không muốn có người quấy rầy. Cô tiếp tục đi về phía trước, có một anh đang xem phim đến đoạn cao trào, cũng không thể quấy rầy. Anh đợi trai thầy này đang chắc kêu kêu, không thể làm phiền người ta cưa gái. À, anh ở góc kia đang chơi tưới nước trên BBS. BBS từ lâu đã nước tràn Kim Sơn, chắc sẽ không để ý một thùng nước kia đâu. Chính anh ta. Lăng Lăng đi qua, ngọt ngào cười. Sư huynh à, em có thể làm việc anh chút xíu không? Bạn nam tiến sĩ đang chán muốn chết, vừa nghe thấy giọng nói hàm lượng đường cao như vậy, tinh thần liền phấn chấn. Quay lại còn thấy mỹ nữ nét mặt tươi cười như hoa, tinh thần liền tăng vọt thêm trăm lần. Em có việc gì à? Em nghe nói anh hiểu biết rất nhiều, em có một vấn đề muốn nhờ anh chỉ giúp ạ. Sinh viên được thầy Chu thu nhận chắc chắn là loại xuất sắc, khen tặng vài câu đáng. Đàn anh vừa nghe, trong ánh mắt rõ ràng nhấp nháy ánh sáng hàm ý tìm đúng người. Em đừng nghe người ta nói lung tung, anh biết cũng không nhiều, có vấn đề gì em cứ hỏi đi. Anh nhìn hai ảnh chụp tổ chức này xem. Một đem hình đặt trên bàn anh ta. Hai tổ chức không khác nhau là mấy, tại sao tính năng lại tăng thêm 30%? Sau khi bị đàn anh nhìn đi nhẫn lại cả chục phút, Lăng Lăng bèn kéo một cái ghế ngồi xuống. 20 phút sau, sư huynh bắt đầu tra tài liệu, lật sách giáo khoa, cô vẫn kiên nhẫn chờ. Một giờ sau, các đàn anh đang xem phim, chat QQ cũng tụm lại, đội ngũ thảo luận đông đảo lên. 2 giờ sau, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu tranh luận kịch liệt. Mọi người ai cũng hăng hăng giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai. Lăng Lăng nhìn mọi người đang tranh luận đến khô họng rát lưỡi, bèn chạy một mạch đi mua về ít đồ uống, hạt dưa, khoai tây chiên, thịt bò khô, toàn các món phổ biến trong giới sinh viên. Các anh chị, mọi người nghỉ một lát, ăn chút gì đi rồi thảo luận tiếp ạ. Theo truyền thống của người Trung Quốc, tọa đàm một khi đã bắt đầu thì đề tài càng đi càng xa, từ trợ cấp tiến sĩ cho tới mua nhà mua xe, từ kiếm người yêu cho tới lấy chồng sinh con, cổ kim nội ngoại, không gì là không nói tới. Tiếp đó, họ lại tám chuyện các giáo viên ở đại học T, trong phòng thí nghiệm tiếng cười mãi không ngớt. Chẳng hạn như thầy Trần cùng sinh viên đánh bài không biết ngượng, còn nói đó là quy tắc hướng dẫn tiến sĩ. Thầy Trương mời cơm, chúc cho nguyên một bàn sinh viên đều say khướt, xong tống từng người vụt về phòng ngủ. Thầy Tần ôm một người đẹp bãi biển chụp ảnh bên bờ biển, đẹp đến nỗi đôi mắt híp lại thành đường chỉ. Thầy Vương rất dễ xúc động, xem phim Hàn Quốc cũng có thể khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Vợ thầy về nhà vừa trông thấy cảnh đó nổi cơn tam bành. Em không phải là đàn ông. Thầy Vương lau lau nước mắt chạy vào phòng bếp. Ai nói là nghiên cứu nhất định phải chịu được cô đơn, thế này không phải tốt lắm sao? Không khí học thật rất vui vẻ. Kỳ thực những chuyện này nếu xảy ra ở một người bình thường thì chẳng có gì, nhưng chúng lại xảy ra với các thầy giáo được cả đám sinh viên ngưỡng mộ nên có vẻ đặc biệt buồn cười. Dù sao trong mắt sinh viên, các thầy giáo thông minh tuyệt đỉnh này đều phải rất hoàn hảo, giống như những vị thần được thần dân tôn kính. Nhưng họ đều là người, mà người thì ai cũng có khuyết điểm. Lăng Lăng nhớ tới Dương Lam Hàn, có thể khẳng định anh gần như hoàn hảo, bất kể là phong cách bề ngoài hay năng lực bên trong. Nhưng anh cũng có nhược điểm chí mạng, anh theo đuổi sự hoàn hảo, trong mắt anh không thể chấp nhận một chút tỉ vết nào, trong lòng cũng không thể chấp nhận dẫu chỉ một chút tiếc nuối. Vì thế, trong buổi bảo vệ, anh đặt ra những câu hỏi sắc bén, yêu cầu nghiêm khắc đối với việc học tập của cô, cũng như không thể chấp nhận cô có bất kỳ sự qua loa đại khái nào trong nghiên cứu. Không thể phủ nhận, anh rất quái gở, nhưng anh làm đúng. Bạch Lăng Lăng, có người gọi cô, em cũng xả đi, kể chút chuyện của Dương Lam Hà nghe coi. Lăng Lăng bỗng cảm thấy á khẩu không biết nói gì, cô cố gắng suy nghĩ, từng hình ảnh một quay chậm trong đầu cô. Cô nhớ tới ánh đèn hàng đêm từ trong văn phòng, nhớ tới sự nghiêm túc của anh khi tập trung suy luận công thức, nhớ tới hộp sữa anh đặt vào tay mình, nhớ tới vẻ kiên định khi anh nói mãi mãi không từ bỏ. cũng nhớ tới lần gặp đầu tiên, ánh mắt của Dương Lam Hàng khi cô nói sẽ không có cô gái nào chịu lấy anh. Người đàn ông như vậy còn có khuyết điểm nào? Nói đi, mọi người nhìn cô đầy chờ mong. Thầy ấy, em phát hiện diễn viên thần phim thần tượng Lý Phi Phi có ý với thầy ấy. Hiệu ứng giật gân của tin này so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn. Sau khi hò hét xong, mọi người đều nhất trí cho rằng bọn họ trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú là một đôi trời sinh. Lăng Lăng lại cảm thấy Lý Phi Phi chắc chắn không phải là cô gái trong lòng Dương Lam Hàn. Căn bản, Lý Phi Phi không xứng với anh. Trước khi ra về, các anh chị năm trên còn nhiệt tình với tay tạm biệt Lăng Lăng, bảo cô ngày mai nhất định phải đến. Mọi người tiếp tục nghiên cứu tài liệu của cô. Lăng Lăng với tinh thần quật cường, sáng sớm hôm sau lấy ôm tài liệu đến phòng thí nghiệm người ta trực sẵn. Thế nảy ra bất kỳ ý tưởng nào, cô đều túm người rảnh rỗi thảo luận một chút. Hai ngày liên tục vẫn không tìm ra được giải thích hợp lý. Buổi tối, Tất Thiểu quay về phòng ngủ, vừa mở máy tính lên đã thấy tin nhắn của Vĩnh Viễn có xa không. Em có đó không? Cô bỏ tài liệu xuống, nhanh chóng đánh chữ. Em về rồi đây. Sao em về muộn thế? Em tới tổ đề tài của thầy Chu, tìm các anh chị năm trên hỏi một vấn đề. Tại sao lại muốn hỏi họ, chứ không hỏi sếp của em? Em không dám hỏi, nếu để anh ta biết cái gì em cũng không hiểu thì rất mất mặt. Em định khi nào tìm hiểu rõ rồi mới đi. Anh nhắn lại một khuôn mặt rất tươi cười. Tại sao đột nhiên em lại định hết nhìn của anh ta về em vậy? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.